là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Văn phòng Tỉnh ủy triển khai kế hoạch chuyển đổi số;
Tỉnh Yên Bái thu hút 14 dự án đầu tư về du lịch;
hiệu quả mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tại thị xã Nghĩa Lộ;
Yên Bái thiệt hại do mưa lớn.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 8, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952-2022. Tham dự cuộc họp có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức với chủ đề Chiến thắng Tây Bắc 1952, tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm. Hội thảo sẽ tiếp tục khẳng định và làm rõ tầm nhìn chiến lược, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khả năng điều hành chiến tranh tài tình, linh hoạt, nhạy bén của Trung ương Đảng, Tổng quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh khi quyết định mở chiến dịch giải phóng Tây Bắc 1952, vai trò đóng góp của lực lượng vũ trang nhân dân cả nước, đồng bào và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, trực tiếp là quân và dân tỉnh Yên Bái, đồng thời nhấn mạnh tầm vóc ý nghĩa bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật dân quân sự và vận dụng, phát huy vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Ban chỉ đạo đã rà soát mọi công tác chuẩn bị về nội dung, công tác đảm bảo mọi mặt để hội thảo diễn ra theo kế hoạch dự kiến vào ngày 14 tháng 10 tại thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Với mục tiêu từng bước thay đổi tổng thể toàn diện hoạt động điều hành của Văn phòng Tỉnh ủy trên môi trường số, gắn việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các hoạt động của cấp ủy và Văn phòng Tỉnh ủy với công tác cải cách hành chính trong Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch năm 2025, 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng và cơ bản hoạt động theo mô hình cơ quan không giấy tờ. Phấn đấu 100% văn bản chỉ đạo điều hành của cấp ủy có nội dung không mật được số hóa, tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Đảng bộ tỉnh. 100% hệ thống thông tin được nâng cấp chuyển sang sử dụng giao thức IPv6 đáp ứng yêu cầu bảo mật an toàn thông tin. 100% hệ thống thông tin chuyên ngành điều hành tác nghiệp, cơ sở dữ liệu và dịch vụ dùng chung cho các cơ quan đảng trung ương chuyển giao được tiếp nhận và triển khai ứng dụng hiệu quả tại các cơ quan đảng của tỉnh. 100% cán bộ công chức được cấp và sử dụng hòm thư điện tử công vụ tỉnh Yên Bái trong công việc. Đến năm 2030, toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện theo mô hình văn phòng thông minh, ứng dụng mạnh mẽ hiệu quả các công nghệ số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn Big Data, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo AI. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông đã làm rõ hơn các định nghĩa về chuyển đổi số, tin học hóa, công nghệ số, các giải pháp để thực hiện công tác chuyển đổi số. Tiếp đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia ý kiến về kế hoạch chuyển đổi số của Văn phòng Tỉnh ủy, lộ trình và cách thức thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp để công tác chuyển đổi số đạt hiệu quả cao. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới Văn phòng Tỉnh ủy sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về sự cần thiết của công tác chuyển đổi số, đồng thời chủ động đề xuất các nền tảng phục vụ công tác này. Xây dựng triển khai cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin, đẩy mạnh hoạt động câu lạc bộ chuyển đổi số của Văn phòng Tỉnh ủy. Nâng cấp phát triển hạ tầng kỹ thuật chuyển đổi số, xây dựng mô hình về chuyển đổi số tại mỗi phòng ban chuyên môn.
Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng logo và thiết kế công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ.
Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng logo thị xã Nghĩa Lộ đã nhận được 150 tác phẩm của 63 tác giả. Trong đó có 141 tác phẩm của 56 tác giả tham gia dự thi sáng tác biểu trưng logo và 9 tác phẩm của 7 tác giả tham dự thi thiết kế công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ. Sau 3 vòng tuyển chọn nghiêm túc khắt khe, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra mỗi nội dung 4 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó giải nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng logo thuộc về tác giả Nguyễn Văn Tiến, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhất công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ được trao cho tác giả Lê Văn Sử ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đồng thời trao các giải khuyến khích cho các tác giả. Thông qua cuộc thi sáng tác biểu trưng logo và thiết kế công trình biểu tượng du lịch thị xã Nghĩa Lộ, giúp thị xã quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điểm nhấn đưa thị xã Nghi Lộ sớm trở thành thị xã văn hóa du lịch và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025.
Nhằm phục hồi phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển du lịch trong tình hình mới, với chủ đề Yên Bái điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư, quảng bá xúc tiến du lịch với nhiều hình thức như ứng dụng công nghệ số. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 14 nhà đầu tư để đăng ký nghiên cứu khảo sát các dự án trong lĩnh vực du lịch như công ty cổ phần Flamingo Holding Group, tập đoàn Sơn Hà, tập đoàn Apex, công ty cổ phần đầu tư châu Á Thái Bình Dương. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sôi động trở lại. Để đạt mục tiêu đón trên 1,1 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 845 tỷ đồng trong năm 2022. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tạo môi trường du lịch để thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào các địa bàn trọng điểm, vùng nông thôn, vùng sâu có sản phẩm du lịch đặc thù, tiềm năng phát triển du lịch, xây dựng và làm mới các sản phẩm du lịch sẵn có, hình thành các sản phẩm du lịch mới độc đáo hấp dẫn, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến quảng bá du lịch, tăng cường các hoạt động liên kết phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc.
Ngày 6 tháng 8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ doanh nhân tỉnh phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa đào tạo quản trị kinh doanh cơ bản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham gia khóa đào tạo, 60 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được truyền đạt chuyên đề về văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng phong thủy trong kinh doanh. Trong chương trình đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các học viên còn được cung cấp những thông tin cần thiết về hệ thống pháp luật chung trong thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, những vấn đề về thị trường và marketing của doanh nghiệp, vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, chiến lược, nhân sự, marketing, thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế. Học viện Chính sách và Phát triển còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kết nối với mạng lưới chuyên gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị chiến lược, kế toán thuế, chuyển đổi số, cũng như vấn đề tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội nữ doanh nhân tỉnh và Học viện Chính sách và Phát triển sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn hỗ trợ thiết thực đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản trị, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022, Thông tư 04 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng lãi suất khi rút tiền gửi tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Bên cạnh đó, với chính sách này, các ngân hàng thương mại cũng thu hút được nguồn tiền gửi nhàn rỗi trong dân cư ở kỳ hạn. Đây cũng là một trong những chính sách phục hồi kinh tế trong bối cảnh hiện nay khi người dân và doanh nghiệp vừa phải trải qua những khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo Thông tư 04, khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm nếu như có việc đột xuất có thể được rút trước hạn một phần tiền gửi và với phần tiền này được áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại ngân hàng đó. Phần tiền gửi còn lại vẫn được giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng. So với quy định cũ, cách tính lãi suất khi rút một phần tiền gửi trước hạn đã giúp lợi ích của khách hàng được bảo toàn tối đa. Chị Nguyễn Thị Thơm, một khách hàng ở thành phố Yên Bái bày tỏ.
Em thấy rất là hợp lý mà thấy rất là tạo điều kiện cho những người như chú em, ví dụ như mà có việc cần mà gửi và lấy ra ấy. Thì như thế là bọn em rất là cảm ơn cái chương trình như này và rất là làm hợp lý.
Còn đây là chia sẻ của chị Lương Minh Huệ ở huyện Yên Bình.
Tôi cảm thấy là thông tư này rất có lợi cho những khách hàng như tôi, ví dụ như tôi gửi tiết kiệm mà 6 tháng nhưng mà có thể có việc cần tôi rút trước thì cũng không bị mất lãi nhiều ấy, nên tôi thấy rất có ích.
Mặc dù mới có mặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhưng hiện ngân hàng hợp tác xã chi nhánh Yên Bái có trên 2.100 khách hàng gửi tiền tiết kiệm, trong đó trên 1.900 khách hàng cá nhân, còn lại là các tổ chức kinh tế với số tiền gửi 285 tỷ đồng. Ngay sau khi thông tư 04 được ban hành và có hiệu lực, ngân hàng đã nhanh chóng triển khai các nội dung của thông tư đến cán bộ, nhân viên và khách hàng. Chị Hoàng Lan Hương, giao dịch viên ngân hàng hợp tác xã chi nhánh Yên Bái cho biết.
Tại quầy thì chúng em cũng đã in thông báo cụ thể về thông tư, nội dung của thông tư 04 ra để khi mà đối tượng khách hàng là đến tại quầy thì sẽ được tư vấn trực tiếp về thông tư 04, về những cái lợi ích của khách hàng khi mà gửi tiền kể từ ngày thông tư 04 được áp dụng.
Cùng với đó, để thu hút tiền gửi nhàn rỗi trong dân cư, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã đa dạng hóa gói sản phẩm gửi tiết kiệm như gói sản phẩm tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm trực tuyến online. Đặc biệt khi áp dụng gửi tiền tiết kiệm online, khách hàng còn được hưởng lãi suất cao hơn so với gửi trực tiếp tại quầy giao dịch.
Ông Thiều Lê Hoàng, Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Yên Bái cho biết thêm.
Cái thứ nhất là khách hàng thì khi mà có việc cần là rút tiền gửi trước hạn thì cái phần còn lại thì vẫn được hưởng lãi nguyên như lãi suất gửi ban đầu, cho nên là cái việc đó là về cái lợi ích về kinh tế đối với khách hàng là rất tốt. Cái thứ hai nữa là qua đó thì khách hàng cũng rất là yên tâm để gửi, và khi có nhu cầu mà rút lúc nào cũng được. Đấy là cái việc đó là lợi ích là lớn nhất, và theo tôi là cái xuyên suốt nhất trong cái thông tư 04 này là như vậy, mà để đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng.
Với trên 1.000 khách hàng có tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh, trong đó 80% là khách hàng cá nhân với tổng số tiền gửi có kỳ hạn là trên 560 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái cũng kỳ vọng thông tư 04 sẽ là cú hích để thu hút được lượng tiền gửi dài hạn trong dân cư. Bởi với những nội dung mới của thông tư, khách hàng sẽ được bảo toàn tối đa lợi ích của mình, từ đó yên tâm hơn khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, trưởng phòng khách hàng Vietcombank chi nhánh Yên Bái cho biết thêm.
Đối với các khách hàng của các ngân hàng và đặc biệt là khách hàng của Vietcombank ấy, thì là những người mà được hưởng lợi ích nhiều nhất, có sự ảnh hưởng lớn từ cái thông tư 04 đó. Và khi thông tư 04 có hiệu lực thì khách hàng hoàn toàn có quyền chủ động lựa chọn những cái kỳ hạn của mình gửi, cũng như là lựa chọn được những cái làm sao tối ưu hóa được cái nguồn tiền và cái lợi ích của mình khi mà sử dụng các cái nguồn tiền gửi của mình để gửi vào các ngân hàng thương mại.
Thông tư 04 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, được coi là chính sách cởi trói cho lãi suất tiền gửi khi rút trước hạn. Đây là quy định mới có lợi cho cả khách hàng và ngân hàng, trong bối cảnh gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn phổ biến cho dòng tiền nhàn rỗi từ người dân. Chính sách mới sẽ giúp các ngân hàng thu hút được nguồn tiền gửi chung và dài hạn khi khách hàng yên tâm gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn dài.
Thưa quý vị và các bạn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, lựa chọn xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao và phát triển bền vững là giải pháp đã và đang được thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Qua đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Diện tích 2.000 m2 dưa hấu của gia đình ông Cầm Văn Huyên, thôn Khá Thượng, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, nhiều năm trước chỉ cấy 2 vụ nên thu nhập không cao. Vài năm trở lại đây, được tuyên truyền vận động hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ phòng chuyên môn thị xã, gia đình ông đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất lúa này sang trồng dưa hấu. Hiện dưa đang cho thu hoạch, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên dưa được mùa, được giá, ước thu hoạch hết sẽ đem lại nguồn thu cho gia đình vài chục triệu đồng. Ông Cầm Văn Huyên, thôn Khá Thượng, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Sau khi thành lập cái tổ hợp tác ấy, thì chúng tôi được trao đổi cái học hỏi và cái kinh nghiệm. Cái vườn dưa của tôi nó tăng năng suất cao hơn cái mình tự sản tiêu nhiều, và chúng tôi đã tăng thêm cái vụ mỗi một năm làm thêm 3 vụ. Thì cái cây dưa chúng tôi so với cái cây lúa thì cái kinh tế thì nó phát triển nhiều hơn nhiều.
Hơn 3 năm trước, anh Hà Văn Thắng ở thôn Suối Quẻ, xã Phú Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã mạnh dạn chuyển đổi 2 hectare đất kém hiệu quả sang trồng chanh leo. Là người đầu tiên đưa cây chanh leo vào trồng tại thôn Suối Quẻ, nơi cách ủy ban xã gần 10 km, đường xá đi lại khó khăn. Tuy nhiên được sự ủng hộ giúp đỡ của lãnh đạo xã và cán bộ chuyên môn, nên diện tích chanh leo nhà anh Thắng sinh trưởng và phát triển tốt, cho thu nhập tương đối ổn định. Hiện cùng với việc tích cực chăm sóc bảo vệ diện tích chanh leo, gia đình anh còn phát triển thêm đàn gà thịt hàng trăm con, nuôi dê bò để tăng thu nhập. Anh Hà Văn Thắng, thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đảng, nhà nước quan tâm thì được gia đình cũng cố gắng tham gia các dự án như mô hình chanh leo với cả ớt. Thì sau đó thì gia đình có trồng thêm một số cây ăn quả để giảm bớt khó khăn cho gia đình. Dự định trong thời gian tới thì gia đình sẽ cố gắng để vươn lên để giảm bớt khó khăn, thì để đảm bảo cho các cháu sau này được học tập đến nơi đến chốn.
Mô hình của ông Huyên Anh Thắng chỉ là hai trong hàng trăm mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp cho thu nhập cao ở thị xã Nghĩa Lộ. Nhờ đó người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay 10 trên 10 xã của thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt nông thôn mới nâng cao. Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng phòng kinh tế thị xã Nghĩa Lộ nói.
Các mô hình nông nghiệp trên địa bàn thị xã thì hiện nay là rất là phát triển. Như các mô hình về trồng trọt cũng như là mô hình về chăn nuôi bà con, đối với bà con thực hiện các mô hình thì đều phát triển rất tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thế thì đối với phòng kinh tế chúng tôi thì trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân thị xã tuyên truyền cho bà con nhân dân tiếp tục thực hiện các mô hình trên địa bàn thị xã để phát triển kinh tế đối với các hộ dân cũng như phát triển kinh tế chung của thị xã Nghĩa Lộ để đảm bảo cái công tác xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững cho thu nhập cao theo hướng nâng cao giá trị, rà soát đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có và xây mới các công trình khác, đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống người dân. Mặt khác, chủ động thực hiện tốt đổi mới sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa sản xuất nông nghiệp của thị xã ngày càng phát triển bền vững.
Thực hiện mục tiêu đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa một lần. Huyện Văn Chấn đã tăng cường chỉ đạo việc thay thế bao bì sản phẩm từ chất liệu nhựa sang các loại bao bì sử dụng chất liệu khác thân thiện với môi trường. Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến đến các ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ, tiểu thương và người dân giảm thiểu hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần, bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút nhựa, bộ đồ ăn nhựa. Tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như cốc giấy, ống hút bằng giấy, túi giấy và các sản phẩm từ chất liệu khác thân thiện với môi trường. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ bố trí đủ các thùng gom phân loại rác riêng cho các loại rác thải làm từ các sản phẩm từ nhựa như bao bì, túi ni lông. Các hộ kinh doanh thương mại, các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền cho nhân viên, người lao động và người dân đến mua hàng hạn chế sử dụng chất thải nhựa, túi ni lông sang sử dụng các loại bao bì khác thân thiện với môi trường hơn.
Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức chung kết liên hoan tiếng hát âm vang thành phố và nhảy hiện đại vũ điệu đam mê năm 2022. Với tinh thần vui tươi đoàn kết sôi nổi, bổ ích lý thú và tuyệt đối an toàn, các đoàn viên thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đem đến chung kết liên hoan tiếng hát âm vang thành phố và nhảy hiện đại vũ điệu đam mê 15 tiết mục hát nhảy hiện đại theo các thể loại tự chọn phù hợp với lứa tuổi. Trong đó, các đoàn viên thanh niên đã thể hiện lời ca tiếng hát của mình qua những ca khúc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng, vẻ đẹp quê hương đất nước, con người Tây Bắc, sự trẻ trung năng động của đoàn viên thanh niên. Chung kết liên hoan tiếng hát âm vang thành phố và nhảy hiện đại vũ điệu đam mê là ngày hội lớn của tuổi trẻ thành phố, góp phần giáo dục tư tưởng truyền thống cách mạng, lòng yêu nước tự hào và bản sắc dân tộc, thẩm mỹ và thị hiếu âm nhạc, khả năng giao lưu hội nhập, từ đó động viên đoàn viên thanh niên học sinh phát huy truyền thống của quê hương trong thời kỳ mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong học tập, rèn luyện và lao động. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu ở phần thi tiếng hát âm vang thành phố, đoàn viên thanh niên xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã xuất sắc đạt giải nhất với tiết mục Mời anh về Tây Bắc. Phần thi nhảy hiện đại vũ điệu đam mê, đoàn viên thanh niên xã Âu Lâu đã đạt giải nhất với tiết mục Người ơi người đừng về. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhì và ba giải ba cho các tiết mục xuất sắc.
Theo thông tin từ công an huyện Văn Yên, đối tượng Vũ Văn Hùng sinh năm 1987, trú tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, là hung thủ trong vụ giết người ở thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trước đó, vào hồi 17:50 ngày 5 tháng 8, công an huyện Văn Yên nhận được điện báo của công an xã Mậu Đông tại khu vực đường rãnh cầy thuộc thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông. Anh CXN, sinh năm 1989, trú tại thôn Cầu Vải, bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương vùng ngực. Ngay sau đó, anh N được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Văn Yên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến 19:30 cùng ngày, anh N đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an huyện Văn Yên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác minh điều tra và xác định đối tượng gây án là Vũ Văn Hùng, sinh năm 1987, trú tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vũ Văn Hùng là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. Ngoài ra, Hùng còn là đối tượng nghiện chất ma túy rất manh động. Khi bỏ trốn, vẫn cầm theo hung khí. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Văn Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái, Công an tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Thắng, Cục C08 Bộ Công an tổ chức truy bắt đối tượng Hùng. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đối tượng Vũ Văn Hùng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Sơn Hòa, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Con dao gây án Hùng vẫn mang theo trên người. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Vũ Văn Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an huyện Văn Yên điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 5 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại thành phố Sochi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia thành viên NATO tới Nga sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine diễn ra. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Putin gọi dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những động mạch quan trọng nhất để cung cấp khí đốt cho châu Âu từ Nga. Tổng thống Nga cũng ghi nhận vai trò tích cực của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ cảng biển trên Biển Đen. Liên quan cuộc xung đột Syria, Tổng thống Putin đánh giá cao vai trò tích cực của Moscow và Ankara trong việc giải quyết tình hình, cũng như đóng góp lớn vào quá trình bình thường hóa cuộc sống tại đây. Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bày tỏ hy vọng về sự khởi đầu của một trang mới trong quan hệ song phương giữa hai nước. Ông Erdogan nêu ra các vấn đề về hợp tác năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, du lịch. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu sẽ diễn ra theo đúng tiến độ và hoàn thành theo kế hoạch, bởi đây là công trình có tầm quan trọng lớn cho cung cấp năng lượng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 5 tháng 8 đã có thêm 3 tàu chở ngũ cốc rời các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen, theo một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Ankara làm trung gian nhằm giải phóng ngũ cốc của Ukraine. 3 con tàu chở hơn 58.000 tấn ngô. Theo các chuyên gia, phần lớn ngũ cốc mà Ukraine xuất khẩu được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Ukraine là một trong quốc gia sản xuất ngũ cốc chính của thế giới, và việc tình trạng ngũ cốc bị mắc kẹt do cuộc xung đột kéo dài đã làm trầm trọng thêm giá lương thực và làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng toàn cầu. 3 chuyến tàu này khởi hành sau khi chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát rời cảng Odessa, Ukraine vào tuần này. Còn tàu đi qua Biển Đen theo thỏa thuận thời chiến, và sau khi được đoàn kiểm tra xác nhận là chở hàng hóa hợp lệ, tàu đã được phép vượt eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ để tới Liban giao hàng. Các tàu khởi hành ngày 5 tháng 8 từ Ukraine nằm trong nhóm hơn 10 tàu đã chở đầy ngũ cốc và mắc kẹt tại cảng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua. Ngày 5 tháng 8, nhóm E3 gồm 3 nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi Iran không đưa ra những yêu cầu phi thực tế trong các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Iran và nhóm P5+1 vừa nối lại các cuộc đàm phán tại thủ đô Viên của Áo sau nhiều tháng đình trệ. Trong một tuyên bố, nhóm E3 nhấn mạnh các cuộc đàm phán hiện vẫn đang diễn ra tại Viên không phải là vòng đàm phán mới và đây là các cuộc thảo luận kỹ thuật. Tuyên bố cũng nói rõ nhóm E3 kêu gọi Iran không đưa ra các yêu cầu phi thực tế nằm ngoài phạm vi kế hoạch hành động chung toàn diện ký kết năm 2015. Trong khi đó, đại diện của Nga tham dự các cuộc đàm phán ngày 5 tháng 8 cho biết các bên đã nối lại đàm phán trong bầu không khí nghiêm túc, cho dù có ít kỳ vọng về một thỏa hiệp mang tính đột phá. Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp hôm 4 tháng 8. Phát biểu với hãng tin IRNA về sự kiện này, Ngoại trưởng Iran khẳng định mối quan tâm hàng đầu của Tehran hiện nay là lợi ích kinh tế từ thỏa thuận hạt nhân, bảo vệ được năng lực và công nghệ hạt nhân và được các nước tôn trọng, những làn danh đỏ.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận ra quân tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023, Arsenal dù phải làm khách trên sân của Crystal Palace nhưng đội bóng London vẫn có được 3 điểm. Chỉ mất có 20 phút, pháo thủ đã có được bàn mở tỷ số do công của Martinelli. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Hiệp 2 diễn ra có phần cân bằng hơn, thậm chí Crystal Palace mới là đội nhỉnh hơn về thế trận. Tuy nhiên trong một ngày mà hàng thủ Arsenal chơi quá tập trung, các cầu thủ đội chủ nhà đã không thể có được điều mình muốn. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với chỉ một bàn, thì ở phút 85, cầu thủ Guehi bên phía Crystal Palace đã đánh đầu phản lưới nhà mang về bàn thắng thứ 2 cho đội khách. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng với tỷ số 2-0 ngay trên sân của Crystal Palace. Đây được xem là sự khởi đầu mỹ mãn cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta tại Ngoại hạng Anh. Trong một đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Ajaccio, Lyon đã giành được 3 điểm trọn vẹn một cách khó khăn. Được thi đấu trên sân nhà và cũng có được đội hình vượt trội hơn hẳn đối thủ Ajaccio, không quá khó hiểu khi các cầu thủ Lyon là những người nắm giữ thế chủ động trên sân trong suốt khoảng thời gian đầu của trận đấu. Và họ đã không bỏ lỡ cơ hội của mình khi chỉ mất 12 phút để có được bàn thắng đầu tiên nhờ công của TT. Chỉ 10 phút sau đó, Lacazette đền tiên lên bảng tỷ số với pha lập công đầu tiên của mình trong mùa giải mới. Nhưng sau bàn thắng này, các cầu thủ Lyon cũng đã phải trải qua 2/3 thời gian thi đấu đầy căng thẳng khi các cầu thủ Ajaccio có được bàn rút ngắn cách biệt sau đó không lâu. Chung cuộc, Lyon giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Ajaccio trong trận đấu mở màn của mùa giải. Bước vào trận đấu đầu tiên tại Bundesliga 2022-2023, Bayern Munich nhanh chóng cho thấy sức mạnh của mình. Mặc dù phải thi đấu trên sân của đối thủ khó chơi, Thế nhưng Bayern Munich vẫn tỏ rõ sức mạnh và có được chiến thắng khá dễ dàng. Thậm chí kết quả của trận đấu gần như đã được định đoạt ngay trong hiệp 1 khi mà Bayern Munich đã có không chỉ 1 hay 2 bàn thắng mà là 5 pha lập công vào lưới của Freiburg. 5 cầu thủ khác nhau lần lượt là Kimmich, Pavard, Mane, Musiala và Gnabry đã ghi bàn để mang về lợi thế lớn cho Bayern Munich trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Bayern Munich chỉ có thêm 1 bàn thắng, trong khi đó Frankfurt cũng có được 1 bàn thắng danh dự. Chung cuộc, Bayern Munich đại thắng 6-1 trước nhà đương kim vô địch Europa League Frankfurt. Một màn khởi đầu trong mùa giải mới không thể nào ấn tượng hơn đến từ thầy trò Nagelsmann. Lewandowski được công bố gia nhập Barcelona khi họ đang đi du đấu tại Mỹ. Và phải chờ đến khi trở về, đội chủ sân Nou Camp mới tổ chức một buổi lễ ra mắt chính thức. Khác với cuộc ra mắt tân binh trước đây của câu lạc bộ, đã có rất nhiều cổ động viên đến tham dự buổi ra mắt tiền đạo Ba Lan. Đã có tổng cộng hơn 45.000 cổ động viên của Barcelona tới theo dõi Robert Lewandowski. Ở buổi ra mắt chính thức này, tiền đạo người Ba Lan cũng đã công bố số áo mà anh sẽ mặc ở mùa giải này, đó là chiếc áo số 9. Trước Lewandowski, cầu thủ Barcelona gần nhất mang áo số 9 là tiền đạo Memphis Depay. Và rất có thể tiền đạo người Hà Lan sẽ chia tay Barcelona ngay trong mùa hè này. Thực tế, Barcelona đang cho ra mắt rất nhiều cầu thủ mà họ có được ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thế nhưng để đăng ký thi đấu được những cầu thủ này hay không thì lại là một chuyện khác vì còn phải liên quan đến vấn đề tài chính.
Phần cuối chương trình hôm nay là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo. Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.